Nàng đi được nửa ngày, vẫn chưa được bao xa. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, nghĩ thầm. Ở đây cũng như sa mạc, không khéo mình phải chết đói, chết khát. Tuy trong quyển sách kia dạy không ít võ nghệ pháp võ đan, nhưng không có thuật phi hành ngàn dặm. Trong lòng nàng vô cùng lo sợ, cố đi thêm một đoạn, đến khi mặt trời nghiêng về phía tây, vẫn chưa ra khỏi bãi cỏ xanh, bụng đói cồn cào, giả lại hai chân đau nhức. Nàng bèn nằm xuống bãi cỏ thở dài một tiếng. Một lúc sau mây trời đều biến thành màu hồng, từng đàn quạ bay qua đầu, gió chiều cũng nổi lên từng trận, nhìn thấy đã xế chiều. Ngọc Kiều Long trong lòng càng phiền muộn, toàn thân lại không còn chút sức lực, nhắm mắt lại định ngủ. Đúng lúc ấy, chợt nghe vang vẳng có một tràng tiếng gió ngựa. Ngọc Kiều Long giật nảy mình, vội vàng lật người đứng lên, hai chân vừa dùng lực ngồi lên, nhìn thấy một dải rắn chiều ở chân trời. Từ xa xa có mấy con ngựa phóng tới. Ngọc Kiều Long cảm mừng, chờ đoàn ngựa ấy dần dần tới, gần bèn cao giọng gọi. Mọi người ơi! Liên tiếp kêu mấy tiếng, mấy con ngựa kia đều dừng lại. Mấy người trên ngựa quay lại nhìn. Ngọc Kiều Long mặc áo hồng đứng giữa thảo nguyên nhìn thấy rất rõ. Lúc ấy một con ngựa phi tới như bay, tới gần trước mặt. Người trên ngựa nói. Té ra Ngọc Tiểu Thư ở đây, mấy người chúng tôi tìm cô suốt ngày. Ngọc Kiều Long không kìm được kinh ngạc. Không ngờ người tới chính là quan quân thuộc hạ của cha mình. Chỉ thấy người ấy quả nhiên đội mũ quan quân, mặc một chiếc áo bào the xanh, nhảy ngay xuống ngựa. Ngọc Kiều Long thấy người này vóc dáng vô cùng cao lớn, mặt rất đen, hai mắt ngời ngời, có thần, cầm cạo nhẵn nhụi, mặt mũi rất quen, nhưng lại không nhớ tên y là gì. Tự hồ không phải trong nha môn của cha, trong tám viên sai quan cùng đi lần này cũng không có y. Nàng bèn lùi lại một bước hỏi, người từ đâu tới? Người kia nói, tôi từ Bạch Sa Cương tới, hôm qua lúc gió lớn tiểu thư mất tích, lão thái thái không yên tâm, sai tôi tới đón tiểu thư. Tôi tìm từ sa mạc qua thảo nguyên suốt một ngày, tiểu thư mau đi theo tôi. Ngọc Kiều Long lúc ấy tin là thật, nhưng lại ngẩng đầu nhìn, thấy họ có bốn con ngựa cùng đi. Bây giờ vừa tìm thấy nàng, người này bước qua nói chuyện, còn ba người kia lại phóng về phía bắc. Ngọc Kiều Long vội nói, họ đi đâu thế? Người kia nói, họ vốn không phải đi cùng với tôi, họ là sai nhân của huyện tuy xa, không liên quan gì với chúng ta. Mới rồi là tôi vô ý tình cờ nhìn thấy lão phu nhân chỉ phái một mình tôi tìm tiểu thư. Lão phu nhân cùng tất cả xe ngựa đang ở Bạch Sa Cương cách đây không xa, mời tiểu thư mau đi với tôi. Ngọc Kiều Long càng thêm ngạc nhiên, đồng thời thấy trên ngựa người này có một cái bọc đỏ, trông rất quen thuộc, dường như mấy cái bọc mình bảo Tú Hương cầm theo lúc lên đường ở huyện Thả Mạc cũng giống thế. Ngọc Kiều Long trên mặt không lộ vẻ gì, lại nhìn thẳng vào mặt người ấy, y lại đột nhiên cúi xuống. Ngọc Kiều Long tim đập thình thịch, bèn lên ngựa, người ấy dùng roi kéo cương cho ngựa quay đầu lại. Lúc ấy nắng chiều xuống sau lưng họ. Người đàn ông ấy đi từng bước từng bước. Ngọc Kiều Long ngồi trên ngựa cũng đi rất chậm. Nàng lại nhìn thấy cái mũ trên đầu người ấy rất không vừa. Chiếc áo sa xanh mặc trên người lại càng không vừa. Ngọc Kiều Long bèn hỏi, người họ gì? Người ấy nói, tôi họ La, tôi là La Sai Quang. Tôi và tiểu thư cùng đi từ thành Thả Mạc. Chẳng lẽ tiểu thư không nhận ra sao? Ngọc Kiều Long nói, tất cả các viên sai quan trong doanh ta đều quen hết. Người ấy không đáp, cứ cho ngựa đi lên phía trước. Ngọc Kiều Long trong lòng cười gằn, nhưng thấy người ấy khỏe mạnh tráng kiện, lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Lúc ấy y đã buông roi ngựa xuống, ráng đỏ ở chân trời sáng bừng, nhìn thấy rất rõ ràng. Ngọc Kiều Long đột nhiên giục ngựa vượt lên rồi kìm ngựa lại, ngồi trên ngựa quay đầu một cái nhìn thẳng vào mặt người kia. Nàng nhìn thấy rất rõ, thấy y khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn. Tuy cảm thấy rất quen mặt, nhưng quả thật mình chưa gặp người này. Nàng không kìm được đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng nghi ngờ. Lúc ấy họ La thấy Ngọc Kiều Long đột nhiên nhìn y một cái, y cũng bất giác mỉm cười nói. Chúng tôi đều không biết, té ra thân pháp của tiểu thư thật cao cường. Ngọc Kiều Long hỏi, ai nói với ngươi thế? Nếu ta có bản lĩnh thì đã không bơ vơ ở đây. Ngươi đừng nói chuyện rườm. Mau dắt ta tới Bạch Sa Cương là được. Họ La nhảy lên ngựa nói, tiểu thư, hôm nay không tới Bạch Sa Cương được đâu. Ngọc Kiều Long nói, chẳng lẽ không đi suốt đêm được à? Người nói cho ta biết hướng của Bạch Sa Cương, một mình ta cưỡi ngựa tới đó trước. Họ La nói, trời sắp tối rồi, nếu tôi chỉ phương hướng cho tiểu thư cũng không đi được. Cho dù tiểu thư đi nhanh hơn, thì ta quay về gặp phu nhân lấy gì mà phục mệnh. Cách đây không xa có thôn xá, ta có thể đưa tiểu thư tới đó nghỉ ngơi. Sáng mai tới gặp phu nhân. Ngọc Kiều Long nói, không ngờ ngươi lại thông thạo đường xá ở đây như thế. Họ La nói, ta vốn thường qua lại đoạn đường này, công văn giữa Nha Môn qua lại với Y Lê đều do ta chuyển. Ngọc Kiều Long gật gật đầu, lại hỏi, ngươi biết đại nhân ta đang ở đâu không? Họ La nói, không phải đại nhân về Bắc Kinh sao? Ngọc Kiều Long nghe họ La nói không sai, lúc ấy mới hơi tin y là sai quan thật, lại nghĩ mới rồi mình nghi ngờ bậy bạ. Lúc ấy họ La chỉ đường, nàng dục ngựa phóng đi. Thảo nguyên tối dần, trăng sao trên trời phát ra ánh sáng yếu ớt, gió chiều từng trận thổi tới, khiến Ngọc Kiều Long cảm thấy mệt mỏi. Đi suốt nửa ngày mới tới một nơi thôn lạc, ở đó chẳng qua chỉ có mười mấy gia đình, lũ chó thấy người cưỡi ngựa vào thôn không ngừng sủa ăn ẳng. Họ La bước tới mở cánh cửa tre của một gian nhà bước vào, chờ hàng nửa buổi mới thấy một ông già nông dân cầm đèn ra mời họp vào. Ngọc Kiều Long xuống ngựa, cầm cái bao trên ngựa theo ông già vào phòng. Trong nhà trống trải không có ai, ông già đặt chiếc đèn dầu trong tay lên bàn. Lúc ấy họ La cũng ra ngoài nói, có cái gì ăn được không, mau đem tới đi. Ông già nông dân luôn miệng dân dạ, có vẻ rất sợ sệt, rồi bước ra ngoài. Lúc ấy Ngọc Kiều Long dùng móng tay khều bớt đèn. Ánh đèn sáng lên, họ La kia vội quay mặt đi, đặt bao phục xuống giường nói, đây là y phục của tiểu thư, phu nhân sợ tiểu thư lưu lạc ra ngoài hai ngày, y phục nhất định không mặc được nữa, nên bảo ta mang tới cho tiểu thư thay đổi. Ngọc Kiều Long bước qua, họ La vội nép qua một bên, vẫn quay lưng về phía ánh đèn. Ngọc Kiều Long mở bao phục ra nhìn, thấy bên trong quả đúng là quần áo của mình, nhưng không có tất, cũng không nói gì. Lại quay đầu nhìn họ La, thấy y vẫn không chịu bước ra ngoài. Ngọc Kiều Long bèn lấy dáng vẻ tiểu thư nói, ngươi ra ngoài đi, ta không gọi thì không được vào. Họ La dạ một tiếng đi ra khỏi phòng. Trong này Ngọc Kiều Long bèn ngồi lên giường, nhớ lại thật kỹ. Chợt nghe vách bên cạnh có tiếng trẻ khóc, lại như có người lấy tay bịt miệng, đứa nhỏ vẫn còn khóc ngằn ngặt. Ngọc Kiều Long vừa ghé tai vào sát vách, lại nghe tiếng trẻ khóc, nhưng khóc không ra tiếng. Lại có tiếng phụ nữ hạ giọng dọa nói, mày khóc à, khóc là chết đấy. Ngọc Kiều Long giật mình, vội vàng ngồi xuống. Nghe ngoài cửa sổ có tiếng ngựa hí xa xa. Bên ngoài cửa sổ lại như có tiếng đàn ông thở rất nặng. Ngọc Kiều Long lại cười gằn một tiếng. Lúc ấy cửa phòng mở ra, ông già nông dân mới rồi bưng bình trà, bát đĩa và một chảo bánh, một bát cơm gạo dần vào. Ông ta run run đặt các thức lên bàn. Ngọc Kiều Long bước xuống giường, kéo ông ta một cái, hạ giọng hỏi, người quen biết họ La kia phải không? Các ngươi sợ y à? Ông già nông dân hai mắt trố ra, hàm râu run run, không nói câu nào. Lại thấy cánh cửa hé ra, họ La kia đang đứng ngoài. Ngọc Kiều Long bèn cao giọng nói, ngươi đặt cơm xuống rồi ra ngoài đi, lúc nào ta về rồi nhất định sẽ sai người tới cảm tạ các ngươi. Ông già nông dân vẫn im lặng, rón rén bước ra ngoài. Ngọc Kiều Long vội bước ra cài then, chờ ông già ra khỏi. Nàng nhìn ra ngoài cửa một cái, thấy bên ngoài tối đen, họ La đã đi khỏi. Ngọc Kiều Long cài cổng, cánh cửa chỉ có một cái then, không sao cài chặt. Trong phòng lại không có vật gì có thể chặn thêm. Nàng bèn quay vào đứng cạnh ngọn đèn hồi lâu, ăn một miếng bánh. Kế thổi tắt đèn, trong bóng tối lên giường nằm xuống, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau, nghe có tiếng thở rất nặng. Ngọc Kiều Long cũng giả thở đều đều như đã ngủ say. Lại qua hồi lâu, chợt nghe cửa phòng có một tiếng két vang lên. Ngọc Kiều Long lập tức rùng mình, nhưng vẫn không ngồi dậy. Nằm nghiêng trên giường, tay trái đè lên chiếu, tay phải chỉ hai ngón ra, chuẩn bị điểm quyệt. Mặt hơi ngửa ra, mắt nhìn chăm chăm vào Đâu Dương, vẫn phát ra tiếng thở đều đều. Lại thấy một bóng người cao lớn từ từ bước tới giường, dường như có cầm vật gì, nhẹ nhàng đặt xuống giường, lại nhẹ nhàng đưa tay sờ tóc mình. Ngọc Kiều Long thừa thế lật người ngồi dậy, tay phải điểm qua, người ấy vội gạt ra. Ngọc Kiều Long trên giường nhảy xuống, dùng quyền định đánh. Người ấy hai tay chụp trúng cổ tay Ngọc Kiều Long, luôn miệng nói: "Không cần động thủ, ta không có ý xấu." Ngọc Kiều Long tức giận nói: "Không có ý xấu gì nữa, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là ai." Lúc đang nói lại phóng chân đá ra, người ấy bị đá trúng nhưng không ngã, chỉ vội vàng phân bua nói: "Quả thật, ta không có ý gì khác, nếu không lúc ở ngoài đồng hoang, ta đã bắt cô đi rồi. Cần gì phải đưa cô tới đây? Ta là có ý tốt, không tin, cô cứ nhìn xem." Người ấy bèn buông tay ra, lấy quả tập trong bọc đánh lên, bảo Ngọc Kiều Long nhìn lên giường. Té ra trên giường đặt một thanh bảo kiếm trong vỏ và một gói bạc. Ngọc Kiều Long lúc ấy hai tay vẫn nắm chặt cánh tay người kia nói: "Ngươi là bán thiên dân phải không? Tại sao ngươi giả mạo làm sai quan tới lừa ta? Bọc quần áo này của ta ngươi lấy được ở đâu? Nửa đêm tới đặt bảo kiếm và tiền bạc cạnh ta là có ý gì? Nói mau." Nàng thấy người kia trên lưng mang một chiếc đai lưng bằng lụa xanh, trên vắt một thanh cương đao dài, không đầy hai thước. Nàng bèn vươn tay rút ra, chỉ nghe xoảng một tiếng. Té ra trên chuôi đao có một cái vòng bằng đồng, lưỡi đao chớp chớp. Người ấy vội xua tay nói: "Khoan đã, thanh đao này vô cùng sắc bén, cẩn thận đừng để bị thương." Ngọc Kiều Long lại chỉ mũi đao vào giữa ngực người ấy. Người ấy vốn mặc áo quan quân bằng the xanh, ngực áo cài cúc, trên mặt không có vẻ gì sợ sệt. Y quay đầu thắp đèn lên rồi nói: "Tiểu thư bớt giận, cô nghe ta nói đây, ta đúng là bán thiên dân, là tiểu hổ. Vì đêm qua tiểu thư xông vào sơn trại của ta, ta thấy tiểu thư dung mạo tuyệt thế mà võ nghệ cao cường, muốn hỏi rõ lai lịch của tiểu thư, lại biết tiểu thư nhất định không chịu nói thật. Vì thế ta mới mang mấy người liền đêm tới Bạch Sa Cương. Biết xe ngựa của quan quân đều dừng ở đó, nghe nói tiểu thư của Ngọc Đại Nhân mất tích giữa trận bão cát. Vì thế ta biết lai lịch tiểu thư. Ta ăn trộm được ba quần áo này trên xe phụ nữ, lại cướp được quần áo của quan quân, rồi dắt ba người trở lại tìm tiểu thư. Nghe một cô gái người Cáp Long khác nói, sáng sớm hôm nay tiểu thư tới chỗ họ, cưỡi một con ngựa phóng đi. Về sau con ngựa ấy quay lại, nhưng không thấy tiểu thư đâu. E tiểu thư đã gặp chuyện gì rồi. Ta nghe thế rất không yên tâm, tìm kiếm khắp nơi, tìm suốt nửa ngày mới thấy tiểu thư trong bãi cỏ. Ta sợ bị tiểu thư nhìn thấy chỗ sơ hở, nên bảo ba tên thủ hạ tránh xa. Ta giả làm quan nhân đưa tiểu thư tới đây. Ta không có ý gì khác, chỉ muốn sáng mai đưa tiểu thư về đoàn xe ngựa của quan quân. Nhưng lại nghĩ quan quân ắt không dừng lại ở Bạch Sa Cương lâu, nhất định họ sẽ tới thành Khách Lý Nhã, sau đó sẽ phái người đi tìm tiểu thư. Con đường này cũng không dễ đi, ta lại không tiện đi theo, nên mới đưa tới tiền bạc và bảo kiếm cho tiểu thư, lại cho ngựa của tiểu thư ăn no. Trên ngựa đã chuẩn bị lương khô và nước, sáng mai ta sẽ sai người dẫn đường cho tiểu thư. Quả thật không có ý xấu gì, chỉ là ta thấy tiểu thư xinh đẹp giỏi võ, trong lòng khâm phục, muốn ra sức vì tiểu thư mà thôi. Gã bán thiên dân này hiên ngang trò chuyện, trên mặt lại thoáng vẻ tươi cười. Lúc y nói chuyện, thân hình hơi lắc lư, mấy lần ngực suýt chạm vào mũi đao. Ngọc Kiều Long bất giác rút mũi đao về. Nàng dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy thanh đao chui cốp dòng này rất khả ái. Gã thiếu niên đại đao trên sa mạc bán thiên dân hiên ngang trò chuyện này lại càng khả ái. Đêm trước bán thiên dân là một quái nhân đầu tóc râu ri xồm xoàm, nên nàng không nhìn rõ mặt mũi của y. Nhưng bây giờ viên sai quan giả, tên cường đào thật dưới ánh đèn, lại là một thiếu niên anh tuấn khôi ngô, khoảng 24-25 tuổi. Quả thật không sao tin được. Nghĩ một mình y trong gió cát chỉ huy mấy trăm tên lâu la hung hãn, ai mà không biết, ai mà không rõ. Ngọc Kiều Long bèn hỏi: "Người khoan nói chuyện ra sức vì ta, đưa ta về chỗ xe ngựa của bọn ta. Ta nói cho người biết, ta ra đi trong gió cát là muốn đi du ngoạn các nơi, chứ không muốn lập tức quay về. Chỉ là ngươi, ta nghe giọng ngươi không phải là người bản địa, ngươi còn trẻ tuổi, tại sao lại tới đây làm cướp?" Bán thiên dân lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Chuyện của ta cô không hiểu được, ta cũng không tiện nói với cô. Nhưng cô đừng cho rằng ta quả thật là một tên đại đạo hung dữ. Thật ra ta cũng hiểu tình lý, ta cũng không phải chuyên làm việc ăn cướp để sống, ta cũng có rất nhiều ngựa. Chỉ là cuộc đời ta bất hạnh, ta mới lưu lạc tới đây. Nói tới đó y thở dài một tiếng, sờ sờ cái cúc áo trước ngực. Ngọc Kiều Long cầm đao trong tay, lùi lại hai bước ngồi xuống giường, tức tối nói. Hôm nay kể như ta tha mạng cho ngươi. Bán Thiên Dân lắc đầu cười nói. Ta không sợ chết đâu. Tiểu thư, cô quá xinh đẹp. Ta muốn cô một đao chém chết ta, thì ta sống kiếp này cũng không uổng. Ngọc Kiều Long tức giận hừ một tiếng. Đi ra. Lại trừng mắt nhìn y một cái. Bán Thiên Dân vẫn tươi cười, quay lại bước ra ngoài. Ngọc Kiều Long đột nhiên lại hỏi. Ngươi tên gì? Bán Thiên Dân dừng bước, quay đầu đáp. Ta tên là Tiểu Hổ. Ngọc Kiều Long hừ hừ cười gằn một tiếng, nói. Hàng ngày các ngươi không biết hung dữ tới mức nào. Người ở đây cũng sợ các ngươi. Ngay cả đứa nhỏ ở nhà bên cạnh ban đêm cũng không dám khóc. Bán Thiên Dân là Tiểu Hổ không nói gì, mở cửa bước ra. Ngọc Kiều Long tay cầm cương đao, vẫn lắng tai nghe ngóng, lại nghe trong viện vẫn có tiếng bước chân đi lại. Dường như là Tiểu Hổ không có chỗ ngủ, lại nghe như y ngâm nga. Ta tên Hổ, em tên Báo. Ngọc Kiều Long cảm thấy đây quả là một tên cường đạo kỳ quặc. Nhớ lại mới rồi, y rón rén vào sờ tóc mình, bất giác thấy má nóng bừng. Lại nghĩ, hôm nay mình cưỡi ngựa không cẩn thận, bị ngã ngoài thảo nguyên, lại không biết đường xá. Nếu không được La Tiểu Hổ đưa tới đây, e rằng bây giờ vẫn đang bơi vơ ngoài đồng cỏ. Cả La Tiểu Hổ này đối xử với mình rất lễ phép, còn ăn trộm quần áo cho mình, chuẩn bị bảo kiếm tiền bạc để sáng mai mình trở về. Nghĩ lại lần này, mình thất tung. Tuy là do mình nguyện ý, nhưng không có ai đi tìm mình, mà mình lại gặp phải người này. Lúc ấy gió thổi vào, giấy dán cửa sổ phần phật. La Tiểu Hổ ngoài cửa sổ lại ngâm nga. Trời đất tối tăm sinh tai ương. Ngọc Kiều Long cao giọng hỏi. Ngươi hò hét gì thế? La Tiểu Hổ bước tới gần cửa sổ đáp. Đây là một bài hát người khác trao cho ta. Lúc ta phiền muộn thì thường hát. Ngọc Kiều Long lại hỏi. Sao ngươi không tìm gian phòng nào mà ngủ? La Tiểu Hổ nói. Vì ta không thể rời tiểu thư được. Ta ở ngoài cửa sổ làm bạn với tiểu thư một đêm. Sáng mai chia tay. Ta cũng vĩnh viễn không bao giờ được gặp tiểu thư nữa. Ngọc Kiều Long không kìm được bật cười. Tuy không thành tiếng, nhưng nàng cúi đầu xuống, cảm thấy trên má nóng bừng. Ngoài cửa lại két một tiếng, cả thiếu niên cường đạo kia lại bước vào phòng, vừa được một bước. Ngọc Kiều Long nói, đứng lại. La Tiểu Hổ vội đứng lại. Ngọc Kiều Long lại trừng mắt nhìn y một cái, nói. Ngươi hát hết bài ca vừa rồi cho ta nghe xem. La Tiểu Hổ thở dài một tiếng, rồi hạ giọng ngâm nga. Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương, cha gặp bất hạnh, mẹ tự tử. Hát tới đó, thanh âm của La Tiểu Hổ rất thê thảm. Ngọc Kiều Long cúi đầu, trong lòng không kìm được nỗi chua xót. Ngoài cửa gió khuya thổi ào ào, ngọn đèn dầu trên bàn lờ mờ. Gã thiếu niên cường đạo kia lại tiếp tục hát. Con côi may được họ hàng thương, nhà ta gia thế người đều biết, duy có anh em chẳng tỏ tường. Ta tên là Hổ, em tên Báo, còn có em gái tên Anh Phương. Hát tới đó y nói, hai câu kế ta quên mất rồi, chỉ nhớ được đoạn cuối là thế này. 20 năm nữa như may gặp, báo oán đền ơn hết vấn vương. Nói xong y đưa tay trái lau nước mắt. Ngọc Kiều Long cắn môi, ngồi ngẩn ra một lúc rồi hỏi. Ngươi hát đó có phải là sự thật không? Là cha ngươi bị người ta hại chết, mẹ ngươi uống thuốc độc tự tử à? La Tiểu Hổ nói. Ta không biết, ta là người phụ nữ nam. Từ nhỏ ta chỉ biết gia đình ta mở cửa hiệu quan tài, cha ta là phu khiên quan tài, nhưng đó lại không phải là cha ta. Năm ta 9 tuổi, người mở hiệu quan tài đưa ta tới thư phòng đọc sách. Ông ta có một lá thư, mở ra bên trong là viết bài ca này. Thầy học dạy ta học thuộc lòng bài này, nói ta còn có em trai em gái ở ngoài. Họ cũng đều biết bài ca này. Tương lai ta mà hát lên, họ nghe được, họ sẽ nhận ta là anh. Đáng tiếc lúc ấy ta ham chơi, không chịu học thuộc toàn bộ. Qua một năm ta đã quên rồi. Ra ngoài đi mấy tỉnh học được một ít võ nghệ. Lúc ta buồn thì hát bài ca này. Nhưng thủy chung cũng chưa gặp em trai, em gái ta. Ngọc Kiều Long buồn bã nói. Ngươi rất đáng thương, nhưng tại sao ngươi lại tới Tân Cương? La Tiểu Hổ ngần ngừ một lúc rồi nói. Không giống gì cô, lúc ta 10 tuổi, vì người cha nuôi đối xử với ta không tốt, ta cũng không muốn học chữ. Ta bèn theo một gã ăn mày bỏ đi. Gã ăn mày ấy là một tên ăn cắp giặc. Y dạy ta rất nhiều bản lĩnh trộm cắp. Ta giúp y ăn cắp, bị người ta đánh suýt chết. Về sau một đạo sĩ cứu ta, đưa ta lên xuất gia ở núi Võ Đang Hà Bắc. Đạo sĩ trên núi ấy đều biết võ nghệ. Ta cũng học được kiếm pháp của họ. Về sau ta trên núi lỡ làm một chuyện, sư phụ đuổi ta xuống núi. Ngọc Kiều Long lại hỏi, ngươi làm chuyện gì lỡ lầm? La Tiểu Hổ có vẻ xấu hổ nói, vì ta chọc ghẹo một cô nương nên phạm vào thanh quy của miếu. Ta xuống núi rồi, phiêu lưu 4 năm trên giang hồ. Về sau đi tìm một người, ta bèn tới Tân Cương. Ở đó vốn có một đám cường đạo, họ đánh cướp ta, đều bị ta chế phục, nên họ mới tôn ta làm thủ lĩnh. Ở trên Hồng Tùng Lĩnh mà tối qua cô tới không đầy một năm, ta cũng không muốn làm ăn cướp mãi. Chỉ muốn nuôi bầy ngựa đến khi không lớn, đủ cái ăn cái mặc rồi bọn ta sẽ rửa tay. Nếu tìm được người ta quen rồi, ta sẽ đi ngay. Ngọc Kiều Long lại hỏi, ngươi tới Tân Cương để tìm ai vậy? La Tiểu Hổ nói, ta muốn tìm một vị ân nhân của ta, đến nay đã hơn 10 năm chưa gặp. Năm ấy y từng nói với ta, lúc nào muốn gặp y, cứ tới Tân Cương. Ta hát bài ca này, chính là y viết cho. Rốt lại, ta là con ai? Anh em ta đang ở đâu? Chỉ có một mình y biết. Ngọc Kiều Long thầm nghĩ, người ấy có lẽ cũng là một vị kỳ nhân. Liền hỏi, người ấy tên gì? La Tiểu Hổ nói, người ấy tên Cao Lãng Thu. Ngọc Kiều Long vô cùng ngạc nhiên lại hỏi, Cao Lãng Thu à, có phải y là Cao Vân Nhạn không? Người ấy khoảng 50 tuổi, có bộ râu hoa râm chứ gì? La Tiểu Hổ nói, ta chỉ là gặp người ấy một lần lúc 7-8 tuổi. Bây giờ nếu gặp lại, ta cũng không nhận ra. Ta chỉ nghe người nói, y tên Cao Lãng Thu chứ không phải Cao Vân Nhạn. Người này là một văn nhân. Ngọc Kiều Long đứng phắt lên nói, nhất định là y rồi, ta biết người ấy. Y là sư phụ của ta, y quả thật là một kỳ nhân. Lần này y cũng cùng đi với bọn ta, y còn có vợ, cũng biết võ nghệ. Trong trận bão lớn ở sa mạc hôm trước, các ngươi lại tới đánh cướp, lại không biết hai người bọn họ à. Ngày mai, ta đưa ngươi đuổi theo quan quân tìm y. Chỉ cần gặp y, nhất định y sẽ tìm cách thu lưu ngươi. Ngươi cũng không cần phải làm cướp nữa. La Tiểu Hổ nghe thế rất mừng rỡ gật đầu nói. Tốt lắm, chỉ cần ta tìm được Cao ân nhân, hỏi rõ nơi hạ lạc của các em ta, ta sẽ đi tìm họ. Nhưng... Nói tới đó, y lại có vẻ buồn bã, lại nói. Vạn nhất, sư phụ của tiểu thư không phải là ân nhân của ta thì sao? Ta theo cô tới chỗ quan quân, bị người ta biết được là bán thiên dân, lúc ấy ta làm sao thoát thân? Ngọc Kiều Long cười nhạt nói. Ngươi đừng nghi rằng ta cố ý lừa ngươi tới đó, định bắt ngươi. Thật ra nếu ta muốn bắt ngươi, cũng rất dễ thôi. La Tiểu Hổ cười khẽ một tiếng. Ngọc Kiều Long lại nói. Nhưng ta bắt ngươi để làm gì? Mới rồi ta nghe ngươi nói chuyện, ta thấy thân thế của ngươi cũng rất đáng thương. Ta tuy là tiểu thư nhà quan, nhưng ta rất ưa thích những bậc anh hùng lạc phách ở chân trời góc biển. La Tiểu Hổ nghe thấy trên mặt có vẻ cảm động. Ngọc Kiều Long đưa trả thanh đao trên chuôi có vòng đang cầm cho La Tiểu Hổ nói. Trả cho ngươi đây, đây là vật của ngươi, trả cho ngươi, ta không cần. La Tiểu Hổ lại không chịu nhận, y nói. Thanh đao này là lúc ta mới tới Tân Cương đánh bạc với một viên quản doanh Sách Luân ở thành Địch Quá mà thắng được. Tuy không dài lắm, nhưng có thể chặt đồng chém sắt. Một năm nay ta vẫn mang liền bên người. Bây giờ ta thấy tiểu thư đối xử với ta tử tế như thế. Ta không có gì báo đáp, xin đem vật ta yêu thích nhất tặng cho tiểu thư. Ngọc Kiều Long nhìn kỹ thanh đao một lượt. Tuy tự hồ rất thích, nhưng nghe nói y đánh bạc thắng được, cũng không muốn nhận. Loảng xoảng một tiếng, phóng xuống đất nói. Cầm lấy, ta không cần. La Tiểu Hổ đành nhặt lên. Y lại đứng ngẩn ra ở đó, nhìn Ngọc Kiều Long trên giường, không chịu đi ra. Đĩa đèn dầu trên bàn như sắp tắt, Ngọc Kiều Long lại ngẩng đầu nhìn La Tiểu Hổ nói: "Ngươi còn chưa đi ra sao?" La Tiểu Hổ vẫn không động đậy, ngẩn ra một lúc lại nghe y nói: "Tiểu thư đẹp quá, võ nghệ của cô lại càng khiến ta khâm phục." Ngọc Kiều Long keng một tiếng rút thanh bảo kiếm bên người ra, chỉ mũi kiếm vào ngực La Tiểu Hổ. Tức giận nói: "Đi mau, ngươi to gan thật, dám nói như thế với ta à?" La Tiểu Hổ thân hình vẫn không động đậy, lại nói: "Tiểu thư cũng không nghĩ ra, lần này cô rời gia đình trong bão cát, một mình du lãm giang hồ, vậy tại sao chúng ta không cùng đi với nhau? Ta có thể biết hết bọn thủ hạ và ngựa nghẽo của ta, mang cô đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc." Ngọc Kiều Long tức giận quát một tiếng: "Đi!" Thanh bảo kiếm đâm tới trước nửa tấc, La Tiểu Hổ vội lui lại tránh, chỉ thấy y gập người xuống một cái. Ngọc Kiều Long cả kinh, tra kiếm vào vỏ, nhảy xuống khỏi giường, dùng móng tay khêu bức đèn lên. Chỉ thấy La Tiểu Hổ đã đứng dậy, y vẫn hiên ngang đứng thẳng như cũ, tay trái cầm thanh bảo đao, tay phải đè trước ngực, chỉ thấy máu tươi theo kẽ ngón tay của y chảy xuống. Ngọc Kiều Long trợn mắt nói: "Ngươi còn chưa đi à, muốn chết à?" La Tiểu Hổ sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cười cười, gật đầu nói: "Ta đi, ta đi. Tiểu thư cô nghĩ nhé, ngày mai xin tiểu thư đưa ta tới chỗ quan quân, đi gặp cao ân nhân của ta." Vừa nói y vừa nhịn đau, bước ra khỏi phòng. Lúc ấy Ngọc Kiều Long rất hối hận, cảm thấy vừa rồi không nên đột nhiên đâm y, nhất định đâm không nhẹ. Lúc ấy chợt nghe bên ngoài có tiếng quịch, Ngọc Kiều Long vội cầm đĩa đèn bước ra ngoài xem. Một trận gió thổi tắt ngọn đèn, nhưng nàng đã thấy La Tiểu Hổ ngồi trên mặt đất. Ngọc Kiều Long nhất thời hoảng sợ, không kịp nghĩ ngợi gì, vội buông ngọn đèn xuống, bước tới đỡ La Tiểu Hổ, đồng thời hỏi: "Sao thế, là ta đâm ngươi quá nặng phải không? Nếu ta đâm chết con người đáng thương như ngươi thật, thì trong lòng ta quả thật không sao chịu nổi." La Tiểu Hổ lại lắc đầu nói: "Không hề gì, chỉ bị thương một chút. Tay trái ta vốn đã bị thương, là hôm tháng giêng đi săn trong núi, bị một con gấu cắn bị thương. Bán thiên dân ta là người cứng đầu, bị thương một chút, không đáng gì." Nói xong y đứng thẳng lên. Ngọc Kiều Long vừa hỏi: "Ngươi nghỉ trong phòng nào, ta đỡ ngươi về đó nhé." La Tiểu Hổ cười nói: "Người ta chỉ có gian phòng này trống, ta để cho cô nghỉ, ta muốn đứng một đêm ngoài cửa sổ." Ngọc Kiều Long nói: "Vậy thì ngươi vào trong phòng ta." Lúc ấy nàng đỡ tay phải La Tiểu Hổ, lại bước vào phòng. Nàng cảm thấy cánh tay La Tiểu Hổ rất rắn chắc, đúng là như bằng đá. Vào tới trong phòng, Ngọc Kiều Long quay lại thắp đèn, nhưng không ngờ La Tiểu Hổ lại ôm chầm lấy nàng. Ngọc Kiều Long quả thật không ngờ một vị thiên kim tiểu thư như nàng lại rơi vào tay đạo tặc. Hôm sau, vừa sáng sớm đã có người tới gõ cửa. Té ra là ba tên lâu la mà La Tiểu Hổ mang theo, đều theo lời y dặn ngủ ở nhà dân cách đó không xa. La Tiểu Hổ bèn ra khỏi phòng. Lúc ấy Ngọc Kiều Long tức giận, không ngừng rơi nước mắt. Nàng chuẩn bị sẵn bảo kiếm, định chờ lúc La Tiểu Hổ trở vào, sẽ một kiếm đâm chết y. Nhưng chờ rất lâu, La Tiểu Hổ mới trở về trong phòng. Không biết y lấy ở đâu ra mà mặc một bộ quần áo sạch sẽ, trước ngực vẫn băng bó, lại dán một lá thuốc cao mới. Y thân thể hùng dĩ, phong thái anh vũ, thần thái khỏe mạnh, phảng phất như trấn áp được Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long càng không thể ra tay. La Tiểu Hổ cười nói: "Cô còn chưa thay quần áo sao? Chúng ta ăn điểm tâm rồi đi." Ngọc Kiều Long tay cầm chui kiếm, hai mắt ứa lệ, tức giận tới mức rung lên, căm hờn nói: "Đi đâu? Chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn ta theo ngươi lưu lạc khắp nơi, đi làm ăn cướp à?" La Tiểu Hổ lắc đầu nói: "Không phải, hôm qua ta vốn muốn đưa cô tới chỗ quan quân, ta cũng không định đích thân đưa cô đi, nhưng cô xinh đẹp khiến ta say mê. Mà nói lại cũng đừng oán hận ta, cô cũng thích ta. Lúc đầu nếu cô chê ta là cường đạo thì cũng không đến nỗi như thế." Ngọc Kiều Long hà hà cười nhạt. La Tiểu Hổ lại nói: "Ta muốn sắp tới chúng ta làm vợ chồng với nhau. Ta biết cô nhân lúc bão cát rời gia đình, chẳng qua là cao hứng nhất thời. Nếu bảo cô bôn tẩu khắp nơi thật, đi chịu khổ thật, tất nhiên cô không chịu nổi. Tuy cô võ nghệ cao cường nhưng chưa có kinh nghiệm giang hồ, cô vẫn phải theo quan quân, tạm thời về nhà đã. Ngọc Kiều Long ngẩng đầu lên hỏi, còn ngươi, ngươi đi đâu? La Tiểu Hổ nói, ta đi theo cô mời vị cao sư phó kia ra gặp ta. Nếu y đúng là ân nhân Cao Lãng Thu thì dễ thu xếp rồi. Ngọc Kiều Long hỏi, dễ thu xếp thế nào? La Tiểu Hổ ngang nhiên nói, ta lỡ bước làm cướp, vốn không phải là tự nguyện, chỉ là không có ai dạy ta cải tà quy chính, ta cũng tự mình rơi rụng. Cho nên ta ở trong sơn trại thường không cạo râu, quần áo cũng ít thay, ngoài việc uống rượu đánh bạc, còn bảo đàn bà hát để giải khuây. Ta cũng thường hát bài ca của ta, càng buồn càng hát càng buồn. Bây giờ ta muốn bỏ lỗi lầm cũ, nói với ân nhân Cao Lãng Thu tìm cho một chỗ xuất thân trong doanh. Bằng vào võ nghệ của ta nhất định có thể làm được sự nghiệp. Đến lúc ấy ta có chỗ xuất thân, sẽ nhờ Cao ân nhân làm mai hỏi cưới cô. Lúc ấy anh em ta cũng đã gặp nhau rồi, mối thù 20 năm của gia đình ta cũng dễ báo thôi. Ngọc Kiều Long lau nước mắt hỏi, đúng là người có chí khí như thế à? La Tiểu Hổ vỗ vào lá thuốc cao dán trên ngực nói, nếu ta không có một chút chí khí như thế thì bán thiên dân ta uổng xưng là nam tử hán. Ngọc Kiều Long nhoẻn miệng cười gật đầu nói, được, nếu quả ngươi có chí khí như thế, ta xin chờ ngươi 10 năm. La Tiểu Hổ nói, không cần tới 10 năm, từ khi ta thấy mặt cô, ta đã không muốn xa cô nữa. 10 năm tương tư, ai mà chịu nổi. Ngọc Kiều Long dung kiếm lên, nửa tươi cười, nửa tức giận nói, mau đi gọi người trong nhà chuẩn bị điểm tâm đi. La Tiểu Hổ cười một tiếng bước ra. Lúc ấy Ngọc Kiều Long đang định thay quần áo, nhưng lại nghĩ, bao quần áo này là La Tiểu Hổ trộm được, nếu mình gặp mẹ và đám A Hoàng bộc phụ, chợt lại mặc một bộ quần áo bị mất trộm lúc ban đêm, há không khiến họ sinh nghi sao? Mình bên ngoài quen biết với tên đại đạo bán thiên dân, chuyện ấy lại có thể nói cho người khác biết à? Nên nàng vẫn không động tới bọc quần áo. May mà bộ quần áo trên người cũng chưa bẩn lắm, nàng chỉ tháo bím tóc ra lại tết thành một bím buông xuống sau lưng. Lúc ấy là Tiểu Hổ giúp ông già nông dân bưng cơm nước vào. Ngọc Kiều Long lại thấy y đối xử với ông ta rất hòa nhã. Ông ta cũng không có vẻ sợ sệt y như tối hôm qua nữa. La Tiểu Hổ và Ngọc Kiều Long ngồi đối diện ăn điểm tâm. Ngọc Kiều Long không kìm được phì cười vì con người ăn to uống lớn một hớp là uống cạn một chén trà như La Tiểu Hổ nàng chưa gặp qua. Ngọc Kiều Long thì ăn rất ít, chỉ cầm cái bánh bao vừa khô vừa cứng miễn cưỡng cắn một miếng. Nhưng nàng rất khát nước, tuy trà chỉ là lá cây thị sao lên, nàng cũng uống không ít. Ăn uống xong, La Tiểu Hổ nói, chúng ta đi thôi. Ngọc Kiều Long gật gật đầu lại nói, ba quần áo và thanh bảo kiếm ta đều không thể mang theo, ngươi cầm lấy đi. La Tiểu Hổ hỏi, tại sao? Ngọc Kiều Long nói, ngươi nghĩ xem, chuyện ta biết võ nghệ, người trong nhà ta không ai biết. Lúc đi tuy ta mang theo một thanh bảo kiếm nhưng không phải là thanh này. Ba quần áo này tuy là của ta nhưng ta làm sao cầm về? Ngươi nên biết, nếu gặp mẹ ta, ta còn phải đóng vai một tiểu thư nữa kia. Chuyện của chúng ta thì không thể nói tới một chữ. La Tiểu Hổ nói, tự nhiên là không nói rồi. Rồi thở dài một tiếng. Trước tiên y cầm ba quần áo và thanh bảo kiếm ra cửa. Ngọc Kiều Long đi theo y, nhìn thấy hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn trong viện. Trên ngựa mang đầy bong bóng nước và bao lương khô. La Tiểu Hổ buộc thanh kiếm và bọc quần áo lên con ngựa màu đen, chắc cho Ngọc Kiều Long một con ngựa đỏ, vô cùng khỏe mạnh. Ngọc Kiều Long nhận cương ngựa, đầu tiên dắt ngựa ra khỏi cánh cửa tre, thấy phía ngoài có ba đại hán đang đứng, nhất tề vái chào nàng. Ngọc Kiều Long cũng biết ba người này đều là lâu la thủ hạ của La Tiểu Hổ. Mình lúc này cũng giống như một vị áp trại phu nhân, bất giác cảm thấy ngượng ngùng. La Tiểu Hổ đã dắt ngựa ra theo, y lại dặn dò ba tên thủ hạ. Các ngươi về đi, ta tiễn Ngọc Tiểu Thư một đoạn. Ba tên lâu la nhất tề vâng dạ. Lúc ấy La Tiểu Hổ lại cười nói với Ngọc Kiều Long, lên ngựa thôi. Ngọc Kiều Long nhảy lên ngựa, La Tiểu Hổ lại cười cười, nhìn nàng một cái rồi cũng nhảy lên ngựa. Dung roi một cái, y phóng lên trước, Ngọc Kiều Long thúc ngựa bám theo. Hai con ngựa rời khỏi thôn nhỏ, lại phóng đi trên thảo nguyên mênh mông. Hôm nay là một ngày trời tốt, ánh nắng phía đông đang tỏa chiếu. Ở chân trời có một dải rán mây màu xanh dắt ngang, gió nhẹ thổi vào mặt. Từng bầy quạ trên đồng cỏ bay lên. Là Tiểu Hổ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Lúc ánh mắt hai người gặp nhau, đều không kìm được nở nụ cười. Là Tiểu Hổ cảm thấy nụ cười của Ngọc Kiều Long vô cùng xinh đẹp. Mà Ngọc Kiều Long cũng thấy tên thiếu niên cường đạo này, một câu nói, một nụ cười cũng đều có thể an ủi lòng nàng. Lúc ấy bầy chim nhỏ đáp xuống thảo nguyên kiếm ăn, vừa thấy ngựa tới đều kêu lớn bay lên. Ngựa đi được một chặng đã làm hàng ngàn, hàng vạn con chim giật mình bay lên, từng đợt như qua sóng bắn lên tung tóe. Đột nhiên La Tiểu Hổ móc ra một vật trong cái túi đeo trên yên ngựa, nguyên là một chiếc nỏ và mấy mũi tên nhỏ. La Tiểu Hổ bèn kéo dây phát tên, vút vút bắn ra rất mau, chỉ thấy bầy chim nhao nhao trúng tên rơi xuống. Ngọc Kiều Long không kìm được cười nói: "Hay quá, nào đưa ta xem thử." La Tiểu Hổ đưa chiếc nỏ trong tay cho Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long đưa tay đón lấy nhìn nhìn, là một chiếc nỏ nhỏ bóng loáng. La Tiểu Hổ lại nhảy xuống ngựa, nhặt mấy mũi tên trên mặt đất, mũi nào cũng xuyên qua một con chim sẻ. Mũi tên chẳng qua chỉ dài 3 tấc, rất nhỏ, nên tuy xuyên suốt qua thân mà đám chim sẻ vẫn chưa chết, vẫn đập cánh muốn bay tiếp. Ngọc Kiều Long lại rút mũi tên ra cho từng con, ném đám chim sẻ bị thương xuống đất, rồi cười nói: "Chiếc nỏ tiện nhỏ này quả thật rất hay." La Tiểu Hổ nói: "Đây là ta làm, từ nhỏ ta đã biết bắn, tuy không dám nói là bách bộ xuyên dương, nhưng trước nay chưa từng bắn trượt. Trong bấy nhiêu năm ta qua lại giang hồ, từng găm rất nhiều kẻ đối đầu hung hãn, nhưng ta không muốn làm hại tính mạng của họ. Trước nay chỉ dùng mấy mũi tên nhỏ này để thủ thắng. Cô đã thích thì ta tặng cô, giấu nó trong ống tay áo, đừng để người ta nhìn thấy." Nói xong lại rút trong túi lương khô ra 4 mũi tên nhỏ đưa Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long cười nói: "Ngươi đưa hết tên cho ta, sau này lúc ngươi cần dùng thì làm thế nào?" La Tiểu Hổ lắc đầu nói: "Từ nay về sau ta không dùng tới trò chơi này nữa rồi. Ta muốn cầm thương dài đao lớn lập công danh ở biên cương. Loại nỏ tiện nhỏ này chẳng qua là trò chơi lúc ta lưu lạc giang hồ. Chỉ cần tìm thợ rèn mũi tên thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Ngọc Kiều Long lại nhìn y một cái, cười nói: "Không ngờ ngươi cũng lắm tài như thế." La Tiểu Hổ nói: "Vốn ta từ nhỏ đã rất thông minh, võ nghệ của ta cũng chẳng qua phải khổ luyện gì lắm, nhưng cũng không phải kém. Chữ nghĩa ta cũng không học bao nhiêu, nhưng cũng biết không ít chữ. Chỉ đáng tiếc là không ai giúp ta, nếu không ta đâu phải rơi rụng làm giặc cướp." Ngọc Kiều Long xua tay nói: "Ngươi đừng nói nữa. Đầu tiên ngươi là tên cướp bán thiên dân, bây giờ thì không phải nữa rồi. Anh hùng bất kể xuất thân, chỉ cần tương lai ngươi có thể hết sức lập công, không cần làm quan lớn, ta cũng có thể." Nói tới đó hai má nàng ửng hồng, nửa như xấu hổ, nửa như tươi cười. La Tiểu Hổ đắc ý cười lớn, lá thuốc cao dán ở ngực y nhô ra thụt vào. Ngọc Kiều Long lại trừng mắt nhìn y một cái, nói: "Cài cúc áo lại." La Tiểu Hổ tươi cười ừ một tiếng, rồi cài cúc áo lại kỹ. Ngọc Kiều Long lại để ý nhìn nhìn xuống chân y, chỉ thấy y mang một đôi hài vải, mũi hài đã rách. Ngọc Kiều Long lại hỏi: "Ngươi còn về sơn trại không?" La Tiểu Hổ nói: "Ta còn phải trở về bán hết bầy ngựa chi tiền cho bọn thủ hạ, bảo họ đi chỗ khác mưu sinh. Nếu không nhất định họ sẽ còn níu kéo ta, không thể cho ta rửa tay sạch sẽ đi vào đường chính." Ngọc Kiều Long lại hỏi: "Hai người đàn bà trên núi ngươi định xử trí thế nào?" La Tiểu Hổ nói: "Hai người đó tới đây vì ta, ta phải thu xếp. Ta ở với họ hơn 1 năm, họ cũng cướp được không ít phụ nữ, nhưng ta đều tha về. Vì bình sinh ta rất ghét những kẻ khinh khi hạ hiếp phụ nữ và trẻ con. Ta cũng thường lo sợ là trong những phụ nữ bị khinh khi hạ hiếp có em gái ta. Cho nên hôm trước, cô vừa tới sơn trại, ta đã hỏi có phải cô là người Hà Nam không. Ta nghĩ cô võ nghệ cao cường như thế, nhất định là em gái ta. Không ngờ cô vốn là Ngọc Tiểu Thư. Ngọc Kiều Long hỏi, em gái ngươi cũng biết võ nghệ à? La Tiểu Hổ lắc đầu nói, chưa chắc, nhưng ta vẫn nghĩ em gái ta dung mạo xinh đẹp, võ nghệ cao cường. Nói tới đó y bất giác lại hát. Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương. Ngọc Kiều Long bất giác bật cười. Hai con ngựa nối nhau đi. Hai người vừa trò chuyện vừa đi. Đã đi được hơn 10 dặm trên đồng cỏ. Nhìn về phía trước lại phát hiện có một bầy ngựa. La Tiểu Hổ nói, chúng ta hãy tránh bầy ngựa này, nếu gặp phải người cáp lông khắc. Ngôn ngữ không thông, khó tránh khỏi chuyện rắc rối. Lúc ấy y dùng ngựa chạy chết về phía nam, Ngọc Kiều Long dùng roi thúc ngựa chạy theo. Lúc ấy chợt thấy trong bầy ngựa kia có một người cưỡi ngựa đen phóng tới. La Tiểu Hổ lập tức kìm ngựa lại nói, mau đưa nỏ tiễn cho ta. Ngọc Kiều Long lại đã nhận ra người cưỡi ngựa kia chính là cô gái cáp lông khắc Mỹ Hà. Đợi một lúc La Tiểu Hổ cũng nhận ra liền nói, kỹ thuật của cô nương này cũng rất giỏi, chỉ là mũi cô ta cao quá. Lúc ấy ngựa của Mỹ Hà đã như một mũi tên gọt tới, ngồi trên ngựa vẫy tay gọi, ngươi trở lại rồi à? Ngọc Kiều Long cũng kìm cương vẫy vẫy tay. Mỹ Hà tới gần nhìn thấy La Tiểu Hổ, lại nhìn Ngọc Kiều Long, dường như có vẻ rất kinh ngạc hỏi, các ngươi là người một nhà à? Ngọc Kiều Long đỏ bừng mặt lắc đầu nói, không phải, y đưa ta trở về. Mỹ Hà nói, ngươi muốn về đâu? Sắp tới ngươi còn tới chỗ ta được không? Ngọc Kiều Long nói, không chắc, có điều ta muốn tới Y Lê, sắp tới phải về huyện Thả Mạc. Nếu gặp nhau trên đường, nhất định ta sẽ tới thăm ngươi. Mỹ Hà lại nói, con ngựa và thanh bảo kiếm của ngươi còn ở chỗ ta, ngươi theo ta về lấy. Ngọc Kiều Long nói, lều của ngươi cách đây xa không? Mỹ Hà quay lại chỉ roi một cái nói, không xa đâu, ở chỗ kia. Ngọc Kiều Long nói với La Tiểu Hổ, con ngựa của ta thì không cần, có điều thanh kiếm là của cha ta, tuy không phải là bảo kiếm nhưng cũng là cổ vật, ta muốn tới lấy về. La Tiểu Hổ trên ngựa ngẩng đầu nhìn đàn ngựa bên kia, chỉ thấy đen ngòm kéo dài không dứt, bèn nói, cây roi ngựa của người cáp lông khắc họ không thể tin được. Cô ta tiện tay chỉ một cái, biết đâu phải đi 100-200 dặm mới tới lều cô ta. Nếu chậm trễ thì càng khó đuổi theo xe ngựa của các cô. Chẳng bằng cứ gửi thanh bảo kiếm ấy cho cô ta, sắp tới ta sẽ tìm cách gửi tới cho cô. Ngọc Kiều Long gật đầu, nói với Mỹ Hà, bọn ta phải đi gấp, không có thời gian theo ngươi lấy lại thanh kiếm. Tạm thời cứ gửi lại chỗ ngươi, sắp tới hoặc là ta hoặc là y sẽ tới lấy. Còn người ấy thì xin tặng cho ngươi, chúng ta sẽ gặp lại. Nàng hướng về Mỹ Hà gật đầu, khẽ mỉm cười. Mỹ Hà bèn kìm cương lại, đưa mắt nhìn theo hai con ngựa của họ phóng đi trên thảo nguyên mênh mông.